Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng qua Tây Du Ký hồi 74, 75, 76, nói chuyện tu hành. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm cũng như các anh em đang ngồi thảo luận sôi nổi về cái đề tài xúc tục nhập thể. Thì thưa các bạn, cái hồi mà mình muốn nói là 74, 75, 76 và để kết thúc ngày hôm nay thì mình sẽ nói tới cái hồi kế tiếp là hồi thứ 77. Thì thưa các bạn, đó là khi mà nói tới cái chuyện Tây Du Ký thì chắc các bạn cũng biết rằng đây là một cái câu chuyện mà nó làm một cái ngụ ngôn, một cái ví dụ để mình tu hành như thế nào. Vì đây là những cuốn sách mình viết được đó, cái kết hợp được cái phần tu đạo gồm có tu luyện, làm sao mình tu luyện và cái phần tu hành. Thì tương truyền là ông Ngô Thừa Ấn là một cái tác giả đó, thì hồi đó ông cũng là một cái người mà hiểu biết về thiền và một thiền sư, cũng như ông là một người đạo sĩ biết rất rõ về cái phương pháp tu luyện của đạo giáo mà là Taoism. Thế nên khi ông viết ra đó, thì ông dùng rất nhiều cái ngụ ý để con đường mà tu hành, và tương truyền rằng là ông có tham khảo về các vị thiền sư cũng như là cái vị chính là cái vị đạo sư mà dạy ông là một đạo sĩ đó. Cho nên 100 hồi tôi nói tới 100 câu chuyện đó mà mình sẽ gặp được trên con đường tu thường thông thường. Cho nên khi mà nói tới Tây Du Ký thì mình thường thường mình nhiều khi mình qua YouTube, mình qua cine, mình qua TV, mình thấy cái chuyện này giống như là cái chuyện trên trời, mình gọi là chuyện tề thiên. Nhưng mà thật sự là nếu bạn mà cầm cuốn Tây Du Ký ra đọc từng chữ và hiểu từng hồi đó, thì bạn thấy là nó rất dính dáng tới con đường mà tu hành của mình. Thì bây giờ mình dùng cái nhãn quán đó của Phật giáo để mình nhìn vào cái câu chuyện này, để mình tìm ra cái bài học mà trong cái đời bây giờ đó, chứ không phải là đời hồi xưa đó, làm sao để mình tu. Thì thưa các bạn, mình đã nói tới trong hồi 74, 75, 76 đó, thì mình nói tới cái chuyện là tại ra con đường tu thì nó gồm có hai cái bộ phận. Cái bộ phận của xúc tục, tức là cái bộ phận làm sao mình thể ngộ được cái chân tâm của mình, và cái bộ phận nhập thể, làm sao mình đem cái sự hiểu biết của mình, cái sự mà gọi là khai ngộ của mình để mình chia sẻ với các người mà sống chung quanh mình. Nên con đường mà xúc tục này là con đường mà rất là quan trọng, làm cho mình hết tất cả tham sân si, hợp nhất âm về dương, không về hữu, đúng về sai, có về không, làm cho mình siêu việt lên. Đây là con đường mà phát triển về trí huệ bát nhã. Thì con đường mà xúc tục đó là con đường mà mình tự tu về chính mình. Nhưng mà con đường mà mình tu về người ta thì gọi là đường nhập thể, và con đường này gọi là đường đi xuống. Đó không phải là con đường mà của bát nhã, mà con đường vận hành trí bát nhã này qua rất nhiều cái phương diện. Và cái bạc nhã này nó sẽ thể hiện ra bằng ba cái đức tính rất là quan trọng mà mình gọi như thế này. Thứ nhất là cái đặc tính gọi là phát triển cái lòng đại từ bi. Cái lòng đại từ bi này là từ có nghĩa là dễ thương, bi có nghĩa là cái tình thương. Nhiều khi là nếu mà mình sống, mình ngồi một mình ở một chỗ không á, thì cái lòng đại từ bi của mình khó để cho mình có thể thể hiện được. Trừ ra là bạn có cái khả năng tâm mùi nhập định á, bạn hóa hiện ra ở tất cả các nơi trên quả trời hay là ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sinh các quả vô hình ấy, thì bạn có thể sử dụng cái lòng đại từ bi này được. Còn không ấy, thì mình phải đòi hỏi cái thân xác này nữa, mình phải đứng lên ra khỏi cái thiền định để mình tới mình giúp người. Cho nên cái đầu tiên cả của cái trí huệ bạc nhã là hiện ra đó, hay là nó tương ứng với gọi là cái lòng đại từ bi. Cái lòng thứ hai đó mà mình rất quan trọng khi mà mình nhập thể gọi là cái lòng đại thí xả. Đại thí xả là cái gì? Là cái lòng đó mà mình thật sự đi ra, mình cho ra, mình bổ thí, mình xả thí, mình cúng dường, mình giúp cho người khác bằng cái chuyện là mình chia sẻ những cái gì mình có. Thì cái đó là con đường mà nó quan trọng cực kỳ trong nhập thể, bởi vì những gì cả gì mình có rốt cuộc là cũng thành không, cho nên mình phải chia sẻ này với tất cả mọi người. Cho nên đường đầu tiên cả là mình gọi là con đường hay là gọi là cái tâm lượng đại từ bi, cái thứ hai là con đường tâm lượng đại thí xả. Thì cả hai tâm lượng này là đều là sự thực hành các bạn, actionable. Chứ không phải là mình chỉ nói là mình nói tôi từ bi hay tôi có thị xã không, phải làm. Không làm thì sẽ gọi là thị xã được. Tình thương mình không bày tỏ sẽ gọi là thương được. Và mình, nếu mình không có dễ thương, không có từ, không có dễ thương thì làm sao mà người ta thương mình được. Tình hiểu mình thương mà mình không làm người ta thương mình lại thì cũng không khó. Khó gọi là từ bi được. Bây giờ còn thêm một cái tâm nữa gọi là đài tự tại. Tại vì mình sống trong cái quả nhập, quả thế gian này đó mà mình không tự tại đó, thì mình sẽ bị vướng kẹt cuối cùng, và mình sống cỡ nào đó thì mình bị kẹt cỡ đó, và mình sinh ra phiền não đủ thứ cả. Thành từ cái chuyện nhập thế mà mình đọa thế. Cho nên cái tâm lượng mà bài từ tài này đó nó quan trọng cực kỳ. Thành do đó đó, cái trí bát nhã mà vận hành nó sẽ hiện hiện ra trong ba cái chuyện, là đại từ bi, đại thủy xả và đại từ tài. Bây giờ nếu các bạn nhìn lại đó, các bạn thấy rằng đó, cái hành đầu tiên của 13 la mật là hành bố thí. Và nếu các bạn biết rằng ở trong cái phẩm mà thập hành của kinh Hoa Nghiêm đó, thì hành đầu tiên là hoan hỷ hành, cũng là cái hành mà Bồ Tát làm đài thí chủ để mà đi bổ thí, đi cúng dường, đi làm cho người ta mở rộng tâm lượng. Gần đây có một người nói thầy, thưa thầy, cái chữ đại gia trong Phật giáo có hay không? Bây giờ là con cứ nghe là chữ đại gia nhiều, là có phải là sử dụng ở trong kinh phiền nhà Phật hay không? Thì thầy nói không, đại gia là cái người nhà lớn, đại là lớn, gia là cái nhà, rồi người ta dùng cái đại gia là giống như thử là bên Trung Hoa, bên Trung Tàu bây giờ là sử dụng cái từ đó để nói là cái người giàu. Chứ hồi xưa thì mình gọi là đại tráng chủ, đại thí chủ. Nhưng mà khi nào nói là đại gia mà. Nhưng mà nếu mà các bạn học từ phổ thông đó, thì cái chữ tà gia có nghĩa là tất cả mọi người. Nhưng mà người Việt mình sử dụng chữ đại gia này thì là không có ý nghĩa rằng là đại thí chủ. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà đại gia mà trở thành đại thí chủ, tức là mình có cái đạo Bồ Tát ngay. Tiếp tục đó, thì thưa bác đó, ba cái đặc tính đại từ bi, đại thí xả và đại từ tài này đó, nó là cái hallmark, hay là mình gọi là nó là cái dấu ấn của phương pháp nhập thể. Thì trong con đường mà tu của tôn hành giả, hay là con đường mà của mình gọi là tây du ký đó, thì ba cái chuyện này đó mình không thể là thể hiện được. Bởi vì sao vậy thưa các bạn? Vì tây du ký là con đường mà đi về phía tây, là con đường mà từ mình chuyển hóa chính mình. Thì cái nội dung của tây du ký đa phần đều nói tới cái phần làm sao mà xuất tục, làm sao mà được mình thanh tịnh, giải trừ phiền não, nhưng không nói về con đường làm sao để cho mình nhập thế cách hữu hiệu hơn. Do vậy cho nên câu chuyện tiếp tục, cái phần mà tiếp tục của câu chuyện rất thú vị, cái hồi 44, 45, 46 và kết thúc bằng 47 đó, nó rất thú vị như thế này. Thì thầy xin trở lại về câu chuyện tại du kỷ. Thì sau khi mà Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả phá cái bình chữa mà gọi là cái bình ấm dương phá ra rồi đó, thì Tôn Hành Giả mới sung sướng cuối cùng mà nhảy về là chuyện với là sư phụ và cả anh em mình, và rất là lo lắng là bởi vì đó không biết làm sao mà có thể đi qua được cái cửa này, vì là cái bọn quỷ này thế nào nó cũng hại mình. Tiếp tới đó thì Tôn Hành Giả lại đấu pháp với Đại Vương. Đại Vương là con quỷ lớn nhất đó. Thì đấu đáp với con quỷ Đại Vương này, thì Đại Vương này các bạn biết sao không? Nó có cái khả năng rất là mạnh. Cái khả năng là khi hạ mồm ra một cái là hút vào. Thì không những là hút tất cả mọi chuyện mà hút Tôn Hành Giả vào, thì Tôn Hành Giả bị hút vô trong bụng. Tôn Hành Giả mừng là được rồi, ta vô trong bụng ngươi thì ta sẽ đánh, sẽ phá lung tung cả. Thì đâu còn ngờ đâu là khi mà con yêu này nó hút Tôn Hành Giả vào, thì Tôn Hành Giả bay vào nhưng mà không chết nữa. Vào trong bụng rồi, Tôn Hành Giả là mừng rỡ vô cùng. Cái bạn biết sao không bạn? Thì Tôn Hành Giả chỉ trong việc trong kia mà đậm đà vài cái thôi là ông Đại Vương này, ông yêu này nó đau nhói lên, nằm phục xuống liền. Thì nó mới xin lỗi và nói thôi bây giờ xin tha. Thì nó nói xong rồi thì Tôn Hành Giả biết là con này nó lão, nó được rồi, không được nó lão, phải thật sự là sám hối, thật sự là xin lỗi nhà nó. Nó xin lỗi, nói nắng, nói nỉ, nó khóc lóc đủ thứ cả. Tôn Hành Giả nghe mũi lòng quá. Rồi mình muốn nhảy ra nhưng mà sợ là nhảy ra một cái thì là tụi kia nó sẽ giết. Mà quả thật các bạn biết không, là nhị Đại Vương và tam Đại Vương hát con yêu kia nó cầm vũ khí đứng sẵn chờ ra, vừa ra đập liền. Tôn Hành Giả nó khôn vô cùng, mình lấy sợi dây, lấy cái sợi lông hóa thành sợi dây đó, mình cột vào trong tim của con này, rồi cột vào trong gan con này, cột đủ mấy dây mấy mối rồi đó. Tôn Hành Giả mình móm mẽ theo đó, thay vì đó là từ bên miệng mà nhảy ra, bên sờ nhảy ra thằng em là cắn một cái thì chết. Nên Tôn Hành Giả mình móm men lên cái mũi đó, rồi từ bên mũi mà nhảy ra, thì khi ra thì cả giấy dài nó kéo ra luôn. Thì khi đó thì con yêu đó nó đập cũng được, đập không lại được, vì là nhảy từ cái mũi nhảy ra, thì Hành Giả nhảy ra xá thì là xá, cấn độ vẫn nhảy một cái thiệt là xá đó. Rồi sợi dây đó kéo theo con yêu này, ôi trời, con yêu này là bị cột trong tim này, là bị cột trong cái trong gan, u trần đau cực kỳ mà nó sợ hãi vô cùng. Ôi giờ thì nó xin thua rồi. Thì các bạn thấy không, cái lỗ mũi là mình chạy ra đó thì quá hay. Bây giờ mình khi mình nằm bệnh viện họ thọc một trong cái mũi đó bạn, cũng có giấy thọc vô. Nhưng mà tu hành giả thì thời giấy thì kéo ra chứ không phải kéo vô. Thì khi đó cái yêu nó thua rồi, nằm phụ phục ra. Nhưng mà các bạn biết đâu, thì khi mà nó lại xin tha đó, thì tu hành giả vừa mở cái nút thắt ra là hai con yêu kia mà ông đại vương ông ăn tôi thì ông nói ông là ông đầu hàng, nhưng tôi đâu có đầu hàng đâu. Ồ, là bu là đánh. Thì nhị đại vương đó mới tới đánh, dùng một cái phương thức cực kỳ đặc biệt là cái lỗ mũi của ngài đó, của con yêu này, nó dài ra, nó dài ra như là một cái voi voi vậy đó bạn, nó dài ra nó quấn, nó đánh, nó quất. Ôi chào ơi, thì là Trư Bạc Giới đó lúc đó cũng tới đánh phù, đánh không nổi, bị nó quất ra. Nhưng mà tu hành giả rất khôn ngoan, chụp được cái voi đó, mày chống cái bảng xuống, ba cái voi đó nó đi đâu được cả, mà đau điên vô cùng. Thì nhị đại vương cũng thua, nhị đại vương thua rồi thì là cũng quỳ xuống phụ phục, rồi nói xin thua. Thì bây giờ đó tam đại vương ấy, thì mới nói như nói nhỏ với hai đại vương kia, thôi bây giờ thua đi, thì mình cứ để thua đi, mình đừng có đánh. Tại sao vậy? Để chừng nào mà mình cứ giả đò đó mà mình thua, để mà đường tam tàng và các đệ tử mà đi tới cái chỗ của tôi, tức là một cái thành, thì tam đại vương có một cái thành chấn ở trong đồng, ở trong cái thành tới đó đi, rồi đó tôi sẽ dàn binh bộ trận đó, mà tôi sẽ chia rẽ học trò với là ông thầy, rồi xong rồi tôi sẽ tụi mình đó, sẽ bắt trò tụi này lại, đừng lo gì hết. Thì hai con yêu kia là nghe như vậy thì nó mình chịu đầu hàng. Thì lúc đó rồi đó, ôi trời, nó lại sụp sụp, nó lại anh nói thôi bây giờ tụi con biết lỗi, tụi con biết tội rồi, xin ngài tha tội, xin ngài nghĩa là tin tưởng tụi con này nọ ông vân, mà tụi con sẽ cúng dường đường tam tạng đem đi. Thì tôi hơn giả đó bạn biết không, không có biết lẩu cá này, tôi hơn giả tuy là lắng xăng những việc lẩu cá này, tôi hơn giả bằng lòng liền, mình đưa được gặp đường tam tạng. Ô chào, ba con yêu này nó kêu hết về tiểu yêu ra, nó cúng phụng, nó nấu ăn cháy bạn, nấu ăn cháy đàng hoàng lắm. Các bạn tưởng tượng mà yêu mà nấu ăn cháy là ngon lắm đó nha. Rồi xong rồi nó ăn chay, rồi nó phải mấy cái yêu thiệt lẻ đó, là chứng lẻ tái đã khiến đường tam tàng đi về cái thành cái cho lẻ. Cái lúc đó là ba cái ông đệ tử á, thì tàn đi theo sau thôi, chứ không đi nhanh được. Đến lúc mà nó vừa tới, khi mà đường tam tàng đã vô trong được trong cái thành rồi, và được lên ngồi chệm chệ rồi, thì bây giờ hai con yêu kia đó nó chụp tam tàng lại, trói lại. Con yêu thứ ba đó, tức là tam đại vương đó, thì bây giờ là mình nhảy ra đánh với tu hành giả. Thì hai bên đánh qua đánh lại bất phân thắng bại. Tu hành giả nghĩ là thôi được như vậy thì mình phải dùng cân độ vấn này, mình nhảy ra khỏi, mình đánh bất phân thắng bại. Thì tu hành giả vừa nhảy ra một cái, dùng cân độ vấn nhảy một cái là mấy chục ngàn dặm đó, thì tam đại vương hiện ra hình một con đại bàng, tức là con chim mà bây giờ mình gọi là con đại bàng, là con ego đó bạn. Đó, nó bư dễ sợ lắm, bư to vô cùng, bay tới liền lập tức chụp liền, nó cần nhảy hai bước là nó bay tới chụp. Thì tôi nhảy bay cỡ nào nó chụp cỡ đó, mà tôi nhảy mà biến thành nhỏ thì nó chụp được. Rốt cuộc rồi đó thì là tôi hơn nhảy bị cái con đại bàng này nó quắt lại, nó chụp lại trong người, không cho đi đâu cả, đem về lại. Rồi thế là tôi hơn nhảy bị nó trói lại, 4-5 thầy trò là bị trói lại hết. Thì nó mới đem vô trong cái nồi nấu, cái nồi đó nó chia là mấy tầng các bác, cái tầng dưới cung cả đó là nóng nhất ấy, thì là bỏ là Trư Bạc Giới nằm dưới, tầng thứ nhì bỏ Sa Tăng, tầng thứ ba là đường tam tạng, còn tầng thứ tư là bỏ Vô Ngộ Không nằm trên cùng cả. Thì nó bỏ nấu, bây giờ mình gọi là mấy cái đôi hấp, như thử là các bạn đi ăn mấy cái xíu mài đó, điểm sâm đó, thì đã nấu y hệt như mấy cái thùng rồi đó, mà lớn hơn. Điểm sâm là cái hộp nhỏ nhỏ, vành nhỏ nhỏ thôi, bây giờ hộp lớn, rồi nó khóa lại nóng cho. Thì tu hành giả thật sự ra đó là có thể phá cái vòng vây ra được, nhưng tôi dạ ngồi nghĩ bây giờ đó mình mà nhảy ra thì nó bắt lại thôi, bởi vì mình nghĩ kể. Thì khi bỏ vào trong đó cái nồi đó, thì nó bắt lửa lên nóng thực nóng. Thì các bạn biết rằng mà tôi hình dạ mới kêu là Ngao Hải Long Vương kêu ông rồng tới, ông cuốn xung quanh phía trong cái nồi đó, thành ra đốt lửa kiểu nào nóng kiểu nào thì trong kia cũng mát rồi không gì cả. Thì tôi hình dạ mới dạ là mua rùi đó bay ra ngoài. Khi bay ra ngoài tôi hình dạ mới hiện hình ra, mà lấy mấy cái sợi lông hồi xưa các bạn biết không? Là đây là chuyện mà hồi xưa đó thì tôi hoàn giả nó có mấy con gọi là mấy con bò bò ngủ đó, tức là mấy con mà con mũi đó mà cắn một cái là mình ngủ đó, Thì hồi xưa tôi nhận được một ông thần trên trên lúc mà làm trên trời đó thì cho mẹ con đó. Thì bây giờ tôi không dạy mày lấy cái khăn ra moi cái áo ra thì vẫn còn mẹ con ruồi đó, con nhặng đó, hay là đúng hơn là mấy con muỗi đó, thì mà vứt mấy con muỗi vô cho mấy thằng cụ tiểu quỷ để là ngủ lăng ra cả. Thì tôi anh dạy anh vậy chạy đi. Thì thưa các bạn, tôi nhận chạy đâu bây giờ. Tôi anh dạy vậy đi 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 qua thử là cái gốc của ba đứa này ở đâu, ba con quỷ yếu này ở đâu. Thì đại khái đó tôi hành giả đó cảm thấy là mình thua, mình đã không được, khóc lóc vô cùng đó. Thì tôi hành giả mới bay đi tìm Đức Phật Tổ Như Lai. Đây là cái lần đầu tiên đó mà tôi hành giả mà đi tìm mà nó xa xôi như vậy. Thường thường tìm ai? Tìm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng lần này đó thì tôi hành giả bay tới Thiên Trúc rồi. Vì tôi hành giả nói như vậy nè, tụi tôi là sống chết với ngài Huyền Trang, tụi tôi đi làm việc đủ thứ để mà đưa ngài đi. Nhưng mà tại sao mà đưa đi? Là vì Phật Tổ Như Lai là ngài nghĩ tới chuyện là bắt tụi tôi, bắt những người bên 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 đời đại đường đó, tức là nhà đường đó, đi tới thỉnh kinh. Cho nên cái chuyện này mới xảy ra là vì ngài bắt, ngài muốn người ta tới thỉnh kinh, mà bây giờ tôi khó khăn mà đi không được rồi, thì tôi phải khiếu nại với ngài. Thì đi vô thì Đức Phật nói: ô, cái này ta biết rồi, đừng có lo, ta sẽ đi thâu cho ba con yêu này cho. Thì Đức Phật mời kêu ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, hai vị đại Bồ Tát cùng ngài bay tới liền lập tức. Thì tới khiếu chiến thì kéo ba con đại yêu ra. Thì hai con yêu kia vừa ra một cái thì ngài Phổ Hiền và ngài Văn Thù Hiền nó nói là: yêu nghiệt, các ngươi vẫn còn dám đồng đầy hay sao? Thì nói xong một cái thì là đại vương và nhị đại vương lập tức hiện ra nguyên hình. Thì tại ra đó đại vương đó là con thánh sư, là con sư tử mà ngài Văn Thù thường thường hay cởi, và nhị đại vương đó tại đó là con bạc tường, là con voi trắng mà ngài Phổ Hiền cởi. Thì tại ra hai con vật đó là hai cái phương tiện mà hai vị Bồ Tát đã sử dụng, mà bây giờ hai cái phương tiện đó go sour, tức là làm bậy. Hai phương tiện đó bây giờ đi chơi làm bậy, bây giờ buồn hưởng thành ra thành yêu thành tinh, à đáng lẽ là được thuần phục đó thì thành Bồ Tát, nhưng mà bây giờ không thuần á mà làm bậy thì thành tinh thành yêu. À xong rồi đó, cái con thứ ba là tam đại vương đó, thì nhảy ra thì không sợ ai cả. Thì Đức Phật hiện cái đầu ra, một cái đỉnh, cái đầu cái nổi giống như cục thịt đó bạn, bây giờ mình gọi là cái đỉnh tướng đó, cục thịt trên đầu đó. Thì con yêu thấy cục thịt máu đỏ như vậy đó thì nó bị hấp dẫn vào, nó bay tới rồi chụp vô đỉnh đầu của ngài. Thì khi nó chụp vô thì cái chứng của nó dính vào trong đỉnh đầu của ngài, không bay đâu được nữa, và nó hiện nguyên hình ra là một con chim ưng nhỏ mà mình gọi là đại bàng đó bạn. Con chim ưng nó thật sự là nó lớn lắm, nhưng mà bị đỉnh đầu của Đức Phật thì nó không bay được, mà nó đứng đó nó không làm gì được cả, nó dính vào trong cái đỉnh đầu của ngài. Thì đó là ngài thu phục được cái con chim ưng là tam đại vương. Thì thứ bác đó, khi mình như vậy rồi thì tu hành giả mừng hết sức mà đảnh lễ, và Đức Phật nói: thôi được rồi, các con hãy tiếp tục đi thỉnh kinh tiếp đi. Thì tu hành giả mới vác cái thịt bản xuống, đập phá hết tất cả đồng, giết sạch không còn một yêu nào cả, mới cứu ngài Huyền Trang ra, mở cái nồi ra, ngài một con sống nhanh đó, rồi kéo ra mấy anh em ra hết, đi cứu hết mấy anh em ra. Thì thưa bạn, đó là cái hồi thứ 77, là cái kết thúc của cái đoạn mà bị cái tai nạn đó. Thế bây giờ cái huyền ý của cái đoạn này như thế nào? Thì đây thưa các bạn, khi mà mình nhập thể đó thì mình đã nói rồi là mình cần có một cái khả năng cảm thông. Tại vì vào trong đời đó mà mình không thông cảm được với người nào cả, mình nói chuyện mà cứ bị người ta mắng, người ta chửi, người ta ghét thì không hay lắm. Mà nếu mình sống với người mà phối ngẫu của mình đó, mà mình không hề nói chuyện với họ đó, thì không biết vì lý do gì mình muốn họ thành người phối ngẫu. Và nếu mình sống với người mà mình không có một cái niềm vui gì đem tới cho người cả thì là sống làm sao? Cho nên khi mình nhập thể thì mình phải nghĩ làm sao mà làm cho người ta vui, làm cho người ta có cái niềm hy vọng, làm cho người ta có một cái cảm giác ấm áp, ấm cúng. Cái đó gọi là cái khả năng cảm thông và thông cảm. Cảm thông là từ mình á, mình mở tâm mình ra và mình làm cho con tim của mình á, nó có thể tới được người bên kia. Thông cảm á, là khi tới được bên kia rồi á, mình cảm nhận được, mình biết được cái nỗi đau, nỗi buồn của người khác. Nên cảm thông, thông cảm là cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Và như hồi nãy mình nói với các bạn là mình phải có cái lòng đại từ bi, đại thí xả và đại từ tài. Thì bây giờ đó, cái tam đại vương là con đại bàng đó bạn. tám đại vương là lúc nào nó cũng tính toán cả, và lúc nào nó cũng nó ở trong cái thanh tri, chứ nó ở trong cái đồng đó, tức là nó có một sự bao bọc, mà cái thanh tri là mình từ mình dựng ra, cái đồng đó là cái điểm mù, cái động tối mà từ mình có rồi, cái bản ngã có rồi, nhưng cái thanh tri là từ mình tạo ra, thường thường là do mình suy tính tính toán cái tấm lượng của mình đó, lúc nào tính toán cả mà tạo ra. Thì cái đại bàng này đó nó tưởng trực như cái sự tính toán, và cái bạc thấy đó nó cái sự suy nghĩ mà nó búng ra, nó chạy khắp mọi nơi trong vũ trụ, nó bay rất là xa, rất lớn rộng, nó tượng trưng cho cái sự tự do tự tại của cái tư tưởng, của cái tư duy, nhưng đồng thời nó tượng trưng cái sự tính toán, mà tính toán này lúc nào cũng là nhỏ hẹp bởi vì nó thuộc về cái bản ngã. Thì cái tính toán đó, đó nó làm cho cái tình thương mình chết đi, tính toán làm cho mình không còn dễ thương nữa. Mà nếu các bạn sống trong đời đó, các bạn để ý đó, cái người mà càng tính toán cái mặt của họ đó, mình nhiều khi mình thấy khó thương đó các bạn, đúng không? Có người đó cách đây cũng lâu nói thầy gì thưa thầy, tại sao đó mà cái người có người con thấy rằng dễ thương quá, mà cái người đó mà là con thấy dễ ghét quá. Thì thầy mình hỏi cái chị đó, theo như chị thấy là cái người mặc dễ ghét là hình dạng là sao? Thế chị này chị kể ra một dọc cái người mà dễ ghét như thế này thế kia, cái mặt này kia, thầy nói cha chị có tưởng hay ghê hả? Thì chị nói như thế thầy, nhưng mà con thấy có một cái điều rõ ràng, cái người mà lúc nào tính toán cái này lời hại con là con ghét lắm. Thế bạn rõ ràng đó là cái mà cái trực giác của cái chị Phật tử này là sao? Là thường thường cái người tính toán là họ khó mà dễ thương lắm bạn, tại vì họ tính toán cho họ không à, họ không tính toán những người khác. Và khi họ tính toán thế nào, nhiều khi họ cũng nghĩ tới cái điểm xấu của người ta, cái điểm lợi điểm hại, nên thường thường nó mình cảm thấy họ ích kỷ, cho nên tính toán ích kỷ đó thì không hay lắm, nó hại mất đi cái đại từ đại bi, cái tình thương của mình. Nên khi mà mình muốn nhập thế thì mình phải làm sao mà diệt trừ con đại bàng của mình, là lúc nào cũng bay bổng một mình, một từ mình bay bổng từ mình sung sướng cho mình thôi, ích kỷ cho mình. Bây giờ cái thứ hai mà trở ngại với cái việc nhập thế là khả năng cảm thông của mình là cái gì? Là cái khả năng như con sư tử đó, là cái con mà con yêu đó, đại vương đó bạn, là con sư tử này đó, con đại vương này là chỉ hút vô thôi, cái mồm hạ miệng ra là hút vào thôi, chứ nó không phun được cái gì cả bạn. Hút vào là nó tiêu hóa mất đấy, giết mất người ta đi. Thì cái hút vào đó là, sau này đó, là Kim Dung nó có cái một người mà ông nói rất rành đó, gọi là hấp tinh đại pháp đó bạn, hấp tinh đại pháp. Thành ra là chỉ có đi hút năng lượng người ta không à, chứ không có cho năng lượng ra ngoài nữa. Thì thưa bạn, tại ra là cái hút vào đó, con yêu này gọi là con sư tử. Con sư tử này đó là của ngài Đại Trí Văn Thù. Có nhiều người không biết rằng ngài Đại Trí Văn Thù không phải nổi tiếng bởi trí huệ, mà ngài Đại Trí Văn Thù nổi tiếng bởi vì ngài là cái người bố thí cực cao. Ngài là cái hành gọi là đại bố thí. Và trong tất cả các vị đại Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì ngài Văn Thù đứng đầu cả. Và ngài dạy cái hành bố thí là bố thí không còn một cái gì cả, bởi vì cái trí huệ chỉ sản sinh khi mà mình không còn cái bản ngã. Và không còn cái bản ngã là mình không còn cái to have nữa. Khi mình còn have thì mình còn sở hữu, còn có thì mình chưa không. Nhưng ngài Văn Thù là người đại biểu cho chân không, cho nên đâu có cái gì có đó, thí xả hết. Ở trong con đường mà xuất tục đó, thì ngài Văn Thù tượng trưng cho đại trí huệ. Nhưng mà trong con đường nhập thế thì ngài tượng trưng cho đại thí xả. Đại thí xả. Thì thưa các bạn thấy là quả hay. Tại ra là cái con ma đó, con yêu mà chúng hút vô hút vào đó là con sư tử hiện hình ra đó, là thật sự là bởi vì nó không chịu nghe theo cái hành của ngài Văn Thù, là cái ngài hành thí xả đó, cho nên nó lại cản trở chính nó. Thì các bạn vừa thấy đại từ bi này là cái sự tính toán cản trở, mà đại thí xả thì cái sự mà cái thấu hút vô, cái sự ích kỷ nó cản trở. Bây giờ cái thứ ba là nhị đại vương, thì con yêu thứ hai này đó, nó có cái đặc tính đó, là nó cái voi này nó vất ra và nó cuốn vào người ta, nó bám vào người ta chặt không ai mà ra cả, và nó siết chặt người ta chết luôn. Thì cái đặc tính đó gọi là chấp trước, chấp hay là cuốn hay là bám, cái đặc tính là của con voi. Cho nên là mình phải sống trong cuộc đời này với cái tinh thần ấy, là đại tự tại. Thì cái đại tự tại này nó bị cái tánh tinh là bám, là cuốn, là chấp đó, nó xả tông lên, mình không thể nhập thể được. Cho nên ấy, khi mình nhập thể với đại tự tại, đại tự tại là cái gì? Sống ở đâu, về người nào, về chỗ nào, thời gian nào, mình cũng thấy tất cả mọi chuyện là như thế, là như vậy cả. Bởi vì như vậy cả, cho nên mình hết sức có cái tâm lạc quan để mình làm giúp người, để mình hy sinh cho người ta. Chính cái đại từ tài này cũng gọi là đại thiện. Đại thiện là bởi vì lúc nào mình giúp người các bạn, cái tâm lợi ích lúc nào cũng có cả. Nhưng cái đại từ tài và đại thiện đó, là hai cái đặc tính đi đôi với nhau. Cái đấy khi mà mình mà càng làm việc tốt đó bạn, thì bạn sẽ thấy mình càng tự tại. Mà mình là càng làm ác đó, càng làm xấu đó, thì mình càng thấy lúc nào mình thất bại cả, lúc nào mình cũng kẹt cả, lúc nào mình cũng không có thành công cả. Thì để ra đại thiền chính là con đường làm cho mình đại tự tại. Trong tất cả mọi cái phương thức mà tu hành đó bạn, thì người ta bắt đầu bằng cái chuyện thứ nhất là thí, thứ hai là thiền. Thí và thiền là hai cái quan trọng ghê gớm lắm. Cho nên còn một cái chuyện này, còn một cái người đây mà ông ta nghe Tử Vi nói rằng ông ta chỉ sống được có 42 tuổi thôi. Thì ông buồn lắm, ông lên đến chùa đó, thì gặp ông Phương Trường, ông nói ô, cái này thôi, như vậy là cố định rồi, không đi được. Thì ông buồn, trời ơi, Phương Trường nói câu này thì không biết làm sao. Thì ông ra, ông ngồi nơi cái bồ đề, ông khóc, khóc thì là có cái cô đó. Cô thấy ông khóc là tội rồi, cô nói, ủa sao anh khóc như vậy? Tôi qua Tử Vi nói tôi sống 42 tuổi thôi, tôi còn 6 năm nữa thôi, chứ không biết làm sao nữa. Mà tôi đây Phương Trường cũng nói tôi như vậy nè. Cô nói, thôi được rồi, nhưng anh còn 6 năm nữa thôi, anh làm giúp tôi đi. Tôi có công việc, tôi nhờ anh giúp tôi 2-3 năm được không? Anh nghe anh nói về thôi được. Mà thấy cô này cũng là thành tâm, cho nên anh tới. Thì trả ra cô này là cô làm một cái chuyện là thời đó, đặc biệt là cái 70 năm trước, thì cô làm cái chuyện hay là cô cứ cái nhà cô ấy, thì tất cả mọi người thì họ làm ruộng nhiều vô cùng, mà cô chuyên môn gạo ra đó, gánh gạo ra đi cho những người nghèo trên núi, vì trên núi họ không có làm ruộng được. Thì ông này ông chỉ làm cái nghề đó 1-2-3 năm, ông chỉ đi làm thuế, mà thật sự làm giúp thôi. Ông khiêng gạo ông cho người ta trên núi, ông cho như vậy không biết bao nhiêu năm, 2-3 năm nữa không biết nữa. Đến lúc ông nhìn lại thì ông thấy tại đó mình là 42 tuổi nữa, mà mình đã 50 mấy tuổi rồi, và mình có con có cái cũng giàu sang sung sướng rồi, bởi vì làm giúp cô này. Thì ông nhớ lại bữa đó thì ông ngồi nói chuyện với tất cả mọi người, cô hỏi anh biết anh bao nhiêu tuổi rồi, là tôi 56 tuổi rồi, đúng không? Không phải ông 42 tuổi chết không? Không nhớ nữa, không nhớ là cái chuyện Tử Vi nữa. Thưa bạn, đó là đại thiện, đi giúp, đi làm việc giúp đi, thì tự nhiên mình sẽ thay đổi cái tánh mạng của mình, và mình sẽ làm chủ được cái cuộc sống của mình. Thì tại ra đó là con đường nhập thể, là con đường đi làm lợi. Cho nên cái bài học ngày hôm nay thì các bạn nhớ mấy chữ như thế này. Có cái bài học của con đường mà mình gọi của Tây Thiên Đại Thánh, thì mình nhớ là mình làm sao có khả năng cảm thông. Mà có khả năng cảm thông là mình tu ba cái chuyện như thế này. Làm sao tâm mình có đài từ bi để giúp. Thứ hai là đài thi xã để giúp người. Và đài từ tài cũng để đi làm chuồng thiền giúp người thôi. Con đường nhập thể là con đường hy sinh mà giúp người. Và đó là kết luận của cái bài ngày hôm nay. Kính chào các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Bùi Thanh Mai. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.